thường nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàn lượng pháp là phú lân cao thường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm công đồng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con Bích Thu thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay công đức tiền thân Gú Ná sẽ do thượng tọa Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng hoặc là chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để được minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 8 tháng 10, 2010. Công đức tiền thân Gú Ná. Hành trạng của bậc trí không phải dễ đánh giá. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Khi đến lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi bị cảm, do đó có thể nói hơi khó nghe một chút. Hôm nay chúng ta sẽ đọc qua một câu chuyện cũng có liên quan đến lịch sử. Đó là chuyện Tôn giả Ananda ngài nhận sự cúng dường của nhà vua, đúng ra là của các cung tần ở trong cung điện với rất là nhiều y. Và khiến cho nhà vua tự hỏi rằng tôn giả Bạc chỉ có 3 y thôi, nhưng mà nhận nhiều như vậy để làm gì? Và cái thái độ trả lời của ngài, thành sự của ngài đã khiến cho nhà vua phải ngưỡng phục. Chúng ta hãy nghe câu chuyện này cùng với câu chuyện tiền thân qua lời đọc của MC, và sau đó là bài giảng của đại đức Phật Tính. Mời cô cùng thưa.
Nam mô Buddhaya. Câu chuyện trong ngày 8 tháng 10 năm 2010, công đức tiền thân Guna, hành trạng của bậc trí không phải dễ đánh giá. Phần A. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda đã nhận được 1000 tấm y. Câu chuyện trưởng lão này trước pháp trong nội cung vua Kosala đã được nói đến ở tiền thân Mahasara trong mật đơn 92. Khi trưởng lão đang trước pháp trên nội cung vua, 1000 đánh giá mỗi tấm 1000 đồng tiền vàng được đem đến dân vua. Vua lấy 500 tấm và cho các cung phi 500 tấm. Tất cả cung phi để các tấm y một bên và hôm sau đem cúng cho trưởng lão Ananda. Còn mình đắp tấm y cũ đi đến chỗ nhà vua điểm tâm. Vua nói: ta có ban cho các nàng các tấm y đáng giá mỗi tấm 1000 đồng tiền vàng, sao các nàng không đắp? Thưa đại vương chúng thần, thiếp đã cúng các tấm y cho trưởng lão. Trưởng lão Ananda đã nhận tất cả sao? Thưa thiên tử, vâng. Bậc chánh đẳng giác chỉ cho phép 3 y. Ta nghĩ rằng trưởng lão Ananda tính chuyện buôn bán vải nên mới nhận quá nhiều y như vậy. Nhà vua tức giận, trưởng lão ấy ăn điểm tâm xong liền đi đến kinh xá, vào phòng trưởng lão đảnh lễ ngồi xuống rồi nói: thưa tôn giả, các nữ nhân trong cung của trẫm có đến học pháp hay nghe pháp giết tôn giả không? Thưa đại vương, có. Các nữ nhân ghi nhận và nghe những gì họ đáng nghe. Thế nào, họ chỉ nghe pháp hay họ cúng dường cho tôn giả các thượng y và hạ y? Thưa đại vương, hôm nay họ đã cúng 500 tấm y đáng giá 1000 đồng tiền mỗi tấm. Tôn giả có nhận tất cả không? Thưa đại vương, có. Thưa tôn giả, nhưng bậc đạo sư chỉ cho phép nhận 3 y thôi. Vâng, thưa đại vương. Thế tôn cho phép mỗi tỷ kheo chỉ sử dụng 3 y. Nhưng không ngăn cấm nhận lấy những gì được cúng dường. Do vậy, tôi nhận lấy các tấm y để cho những vị khác đang mang y mòn cũ. Nhưng khi các tỷ kheo ấy nhận các tấm y từ tôn giả, họ sẽ làm gì với những tấm y cũ? Với các tấm y cũ, họ sẽ làm thượng y. Với các thượng y cũ, họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm tấm niệm. Với những tấm niệm cũ, họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm tấm thảm trải đất. Với những tấm thảm trải đất cũ, họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm khăn lau chân. Với khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì? Thưa đại vương, họ không được phép phí phạm đồ tính thí cúng dường. Do vậy, họ lấy dao cắt nhỏ các khăn lau chân cũ, trộn với bùn đất và làm thành vôi hồ để làm nhà cửa. Thưa tôn giả, ngay cả khăn lau chân được cúng dường cho tôn giả cũng không được hủy hoại. Vâng, thưa đại vương, chúng tôi không hủy hoại đồ cúng dường cho chúng tôi. Chúng tôi đều được sử dụng. Kính mời xin nguồn đức hạnh đọc tiếp ạ.
Vua bằng lòng hoan hỷ, mang 500 tấm y còn lại được cất trong cung cúng dường trưởng lão. Rồi vua nghe lời tùy hỷ công đức đảnh lễ trưởng lão, thân hướng về phía hữu và ra đi. Trưởng lão cúng 500 tấm y nhận được lần đầu cho các vị đã có y đã cũ kỹ. Số tỷ kheo đồng trụ với trưởng lão là khoảng độ 500. Một trong các vị này là một tỷ kheo trẻ tuổi, hầu hạ trưởng lão nhiều việc, quét phòng, múc nước, dọn dẹp đồ ăn, đem tâm đánh răng, nước rửa mặt, dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, đem các nước uống đến các phòng ở và làm các công việc cần khác như bóp tay, bóp chân, đấm lưng. Trưởng lão lấy 500 tấm vải được nhận lần sau đem cho trưởng lão, đem cho tỷ kheo ấy, vì xứng đáng với tất cả sự hầu hạ giúp đỡ cho mình. Tỷ kheo này chia tất cả tấm vải ấy cho những vị đồng sự với mình. Như vậy, tất cả tỷ kheo đều nhặt tấm vải cúng dường. Họ cắt những tấm vải ấy, rồi nhuộm vàng như bông cắt mít ca đó. Họ đến bậc đạo sư đảnh lễ, ngồi xuống một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, có phải là một người nhìn mặt để bố thí không? Này các tỷ kheo, một thánh đệ tử không phải là một người nhìn mặt để bố thí. Bạch Thế Tôn, giáo thọ sư chúng con, vị trưởng lão thủ kho chánh pháp đã đem 500 tấm vải trị giá 1.000 đồng tiền vàng mỗi tấm cho một tỷ kheo trẻ tuổi, và vị ấy đem chia các tấm vải đã nhận được cho chúng con. Này các tỷ kheo, Ananda không phải là người nhìn mặt để bố thí. Tỷ kheo thị giả ấy đã giúp đỡ thầy mình nhiều, do vậy vì hầu hạ, vì công đức, vì thích ứng đối với người đã hầu hạ mình nên vị ấy đã làm như vậy để giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ. Vị ấy cho như vậy để báo đáp trả ân. Các vị hiền trí thời xưa cũng đã giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ mình. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các tỷ kheo ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử sống trong một hang núi. Xung quanh chân núi ấy có một hồ nước lớn bao bọc, trên một mảnh đất nổi lên một hồ nước, đất bùn dày đặc, các cỏ mọc xanh mềm, và trên đám bùn ấy các loài thỏ, nai, vân vân, các con vật nhanh nhẹn khác qua lại để ăn cỏ. Ngày hôm ấy có một con nai đi qua lại ăn cỏ ở đấy. Sư tử muốn ăn thịt con nai, từ trên núi nhảy xuống với sức nhanh của mình. Nó nhảy tới, con nai hoảng sợ kêu lớn tiếng rồi bỏ chạy. Sư tử không có thể chạy mau hơn và rơi trên mặt bùn, bị lún xuống không đứng dậy được vì bốn chân đâm sâu như cây cột. 7 ngày đứng như vậy không ăn không uống gì. Một con chó rừng đi tìm mồi, chợt thấy sư tử, liền hoảng sợ chạy trốn. Nhưng sư tử kêu nó lại: Này bạn chó rừng, chớ chạy, ta nay bị mắc dính trong bùn, hãy cứu ta sống. Chó rừng đi đến gần sư tử và nói: Nếu tôi kéo ngài lên, tôi sợ rằng ngài sẽ ăn thịt tôi. Chớ có sợ, ta sẽ không ăn thịt người, trái lại, ta sẽ phục vụ giúp đỡ người rất nhiều. Hãy tìm phương tiện kéo ta lên. Chó rừng chấp nhận lời hứa, liền bới đất, bùn xung quanh bốn chân sư tử, đào bốn mương nước ở đó, dẫn nước chảy vào làm cho đất bùn mềm. Khi ấy, con chó rừng bò dưới bụng sư tử và nói: Hãy cố gắng lên thưa ngài. Rồi dùng các đầu hút cái bụng sư tử lên. Sư tử vận hết sức mình, vươn lên khỏi bùn, chạy lên đứng trên đất cứng. Sư tử nghỉ ngơi một lát, rồi đi xuống hồ, rửa sạch bùn. Tắm xong, nó giết một con trâu, và với những nanh ngậm sâu vào thịt trâu, nó xé thịt ra, đặt một miếng thịt trước mặt chó rừng. Này bạn, hãy ăn đi. Sau khi chó rừng ăn, sư tử mới ăn, rồi chó rừng cất giữ lại một miếng thịt. Này bạn, giữ miếng thịt để làm gì? Chó rừng trả lời, có bạn gái giữ nhà cho tôi, miếng thịt này dành cho nàng. Sư tử nói, được lắm, hãy lấy đi. Rồi sư tử cũng lấy một miếng thịt cho vợ mình, cả hai cùng đứng lên chóp núi và đồng ý về chỗ ở của hai bạn gái. Nói xong, sư tử đi đến đấy, đem thịt cho sư tử cái và chó rừng cái, rồi cùng nói, bắt đầu từ nay ta sẽ săn sóc các nàng. Sau đó, sư tử đưa cả hai vợ chồng chó rừng vào chỗ ở của mình, để chúng ở tại một hang khác gần cửa hang của mình. Từ đó trở đi, khi đi săn mồi, sư tử để sư tử cái và chó rừng cái ở lại, còn mình đi với chó rừng đực, giết chết nhiều loài thú. Cả hai ăn thịt ngay tại chỗ, rồi đem về hai phần cho hai con cái ăn. Như vậy, thời gian qua, sư tử cái sanh hai đứa con, chó rừng cái cũng vậy, tất cả bọn chúng sống hòa hợp với nhau. Một hôm, sư tử cái suy nghĩ, con sư tử này quá thương yêu chó rừng cái và các chó rừng nhỏ, có thể nó có gian tình với chó rừng cái, do đó nó mới luyến ái như vậy. Vậy ta hãy hành hạ con này, làm cho nó hoảng sợ và bỏ trốn đi. Trong khi sư tử đem chó rừng đi săn mồi, sư tử cái bắt đầu hành hạ, làm cho chó rừng cái hoảng sợ. Tại sao ngươi cứ ở đây? Tại sao không đi nơi khác? Các con sư tử cũng làm cho các con chó rừng hoảng sợ như vậy. Chó rừng cái nói với chồng sự việc này. Rõ ràng sư tử muốn ám chỉ, chúng ta ở đây quá lâu. Nay mai sư tử giết chúng ta, vậy hãy trở về hang cũ và sống trước kia. Kính mời Trước Hạnh tiếp theo.
Chó rừng gặp sư tử đực và thưa, thưa ngài, chúng ta đã ở với ngài quá lâu, ai ở lâu cũng làm mất sự lưu luyến. Trong khi chúng ta đi săn mồi, sư tử cái hành hạ và dọa nạt vợ tôi và nói, sao các người ở chỗ này, hãy trốn đi. Các sư tử con cũng dọa các chó rừng con như vậy. Nếu ai không ưa bạn láng giềng thì nên bảo họ đi làm ăn chỗ khác, chứ hành hạ như vậy có ích gì. Sau khi nói vậy, chó rừng đọc bài kệ đầu, muốn gì làm cho được là thường pháp kẻ mạnh. Con cái rắm tay biết, trước tôi nương nay sợ. Nghe chó rừng nói, sư tử bảo vợ, mày hiền thê, trong thời ấy ta đi săn mồi, bị kẹt trong bùn đến ngày thứ bảy, ta mới về với hai vợ. Chồng chó rừng này, hiền thê có nhớ không? Vâng, ta có nhớ. Hiền thê có biết lý do nào sau 7 ngày ta mới về không? Thưa chàng, ta không biết. Mà hiền thê, ta nhảy vồn bắt một con nai bị dính mắc vào bùn, không thể ra khỏi chỗ ấy được. Trong 7 ngày ấy, ta đứng đó không ăn uống gì. Ta đã nhờ con chó rừng này cứu sống. Con này là bạn của ta, đã cứu mạng sống ta. Bạn nào có khả năng trung kiên trong tình bạn, bạn ấy không yếu hay nhỏ. Bắt đầu từ nay, hiền thê chớ có khinh thường như vậy đối với bạn ta, vợ bạn ta, các con bạn ta. Rồi con sư tử nói lên bài kệ thứ hai, dù nhỏ bé yếu đuối vẫn kiên trì tình bạn, chính bà con thân thích mời vợ răng năm ta, chớ khinh miệt bạn ấy. Chính con chó rừng này đã cho ta mạng sống. Sư tử cái nghe lời chồng, giảng hòa với gia đình chó rừng, và từ đấy về sau sống hòa thuận với chó rừng cái và các con của nó. các con sư tử chơi giỡn với các con chó rừng con. Khi cha mẹ qua đời, chúng không chấm dứt tình bạn, vẫn sống hoan hỷ với nhau. Thật vậy, tình bạn của chúng kéo dài cho đến bảy đời. Sau khi kể câu chuyện này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài thuyết giảng, một số vị tỷ kheo đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai và một số đắc quả a la hán. Và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ con chó rừng là Ananda và con sư tử là ta vậy. Chuyện tiền thân, Hòa thượng Thích Minh Châu và giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thần Tọa Hội Nhật Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong cơm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học một câu chuyện liên quan đến đại đức Ananda lãnh được 1000 la y. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này thì được bậc đạo sư của chúng ta và hồi nhỏ quý vị nghe âm thanh có vừa hay không? Thì kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay nói về cái công đức mà bài học này được Đức Phật ngài thuyết ra khi ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Trong cái thời đó, trong cái khoảng thời gian đó thì trưởng lão Ananda đã là một cái người thường đi vào ở trong hoàng cung để mà thuyết pháp, để mà dạy học cho các cái vị cung phi mỹ nữ ở trong đó. Thì ở trong cái giai thoại này thì chúng ta đã được nghe trong thân số 92 rồi, là do các cái vị những cái người cung phi mỹ nữ ở trong đó muốn nghe pháp, muốn học pháp, nên thường xuyên đã thỉnh đại đức Ananda vào để mà thuyết giảng ở trong hoàng cung. Thì trong một cái buổi đó thì quý vị biết rằng là trong lúc đó ngài Ananda thì cũng dạy học ở trong hoàng cung. Đồng thời lúc đó đức vua thì cũng được người ta dâng hiến cho 1000 lá y. Mà 1000 lá y mà mỗi một cái lá y như vậy là trị giá 1000 đồng tiền vàng một lá y. Thì khi đó đức vua đã cho 500 lá y đến 500 người cung phi mỹ nữ ở trong đó, mỗi người một lá y. Thì những cái người cung phi mỹ nữ này nhận được mỗi người một lá y như vậy, cũng giữ để ở đó. Rồi sau đó 500 cái vị cung phi mỹ nữ này đã đi đến đảnh lễ ngài Ananda, rồi cúng dường 500 lá y đó luôn. Sau khi cúng dường rồi thì những cái vị này vẫn mặc y cũ và đi đến hoàng cung để mà ăn điểm tâm sáng. Thì lúc này đức vua thấy như vậy, đức vua thấy như vậy nên đức vua mới hỏi tại sao mà đã cho các nàng những cái lá y vàng rất là những cái sấp vải rất là đẹp, mà tại sao mà các nàng không chịu mặc cái đó mà lại mặc y cũ. Thì khi đó các cái nàng này mới nói rằng là đã cúng dường cho trưởng lão Ananda rồi. Thì khi mà đức vua nghe như vậy đức vua mới hỏi lại là cúng vậy thì trưởng lão Ananda nhận hết 500 lá y đó luôn sao, 500 cái sấp vải nó luôn sao. Thì những cái vị cung phi mỹ nữ này mới nói dạ phải, có nghĩa là ngài Ananda đã nhận hết. Thì lúc đó nhà vua nổi lên cái tâm rất là khó chịu, bức bình, vì rằng biết rằng là nhớ là Đức Phật chỉ quy định một vị tỷ kheo chỉ đắp được tam y thôi, có nghĩa là một cái y mà gọi là tăng ca tí, y tăng và lê, và một cái thượng y và một cái nội y thôi. Thì tại sao mà trưởng lão lại nhận tới 500 bộ y? Có lẽ trưởng lão là một cái vị mà mua bán giải hoặc là mua bán y ở trong đây. Nhà vua nghĩ như vậy nên nhà vua rất là bất bình. Sau khi mà dùng điểm tâm sáng rồi thì lúc đó nhà vua đã đi thẳng đến tịnh xá và đi vào cái cốc, cái liêu phòng của trưởng lão Ananda. Sau khi đến rồi thì Đức Vua đã đảnh lễ trưởng lão, và Đức Vua đã hỏi những cái vị mà cung phi mỹ nữ thường đến đây học pháp với ngài phải chăng. Thì lúc đó ngài ăn ra nói phải, họ đến họ cần học những gì họ muốn học, và họ cần phải nghe những gì mà họ muốn nghe. Thì lúc đó nhà vua lại nói thêm, có phải đi đến học rồi và đã dâng cúng mấy trăm bộ y, 500 lá y hay không? Thì trưởng lão Ananda đó mới nói rằng là đúng, mà cái trường hợp đó có nhận, có cúng và ngài đã có nhận. Thì khi đó thì Đức Vua cũng nói tiếp luôn, cũng nói tiếp theo là nhà vua nghe rằng Đức Thế Tôn chỉ quy định một cái vị tỷ kheo chỉ nhận được một bộ tam y thôi, tại sao mà ngài nhận 500 bộ y? Thì lúc đó ngài Ananda mới nói đúng, Đức Phật quy định rằng một cái vị tỷ kheo chỉ được xài tam y, sử dụng tam y thôi, nhưng mà Đức Phật không có ngăn cấm cái sự mà từ chối về những cái việc mà thọ lãnh y. Thì khi đó thì ngài Ananda mới nói rằng khi mà ngài nhận 500 lá y đó rồi, ngài đã làm phước, có nghĩa là ngài đã dâng cúng lại những cái vị tỳ kheo ở nơi đó. Thì lúc đó Đức Vua mới hỏi rằng Đức Vua có một cái cách hỏi cũng rất là hay. Đức Vua hỏi vậy thì những cái vị tỳ kheo đó khi mà nhận được cái bộ y mới rồi thì sẽ làm gì giúp đối với bộ y cũ? Thì ngài Ananda mới nói rằng đối với cái y cũ thì các cái vị tỳ kheo này mới làm cái thượng y, có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái y quay trái thì khi mà mình có một cái bộ y mới rồi, có thể mình sẽ đắp y mới và mình lấy cái y nào mà còn tốt thì mình sẽ làm thượng y. Rồi lúc đó Đức Vua mới hỏi vậy thì đối với những cái thượng y cũ thì các vị tỳ kheo sẽ làm cái gì? Thì ngài Ananda mới nói rằng là các vị tỳ kheo sẽ lấy cái thượng y cũ để mà làm cái tấm niệm. Tấm niệm ở đây là chúng ta thấy rằng là cái tấm mà để mà trải, để mà nằm lên đó, tấm niệm. Rồi Đức Vua mới hỏi tiếp, vậy thì những cái tấm niệm mà cũ những cái tấm y mà cũ mà làm cái tấm niệm đó thì các cái vị tỳ kheo nó sẽ làm gì với những tấm y đó? Thì ngài Ananda mới nói rằng là những cái tấm niệm cũ, những cái tấm y mà làm niệm cũ thì các vị tỳ kheo sẽ trải xuống làm cái tấm thảm để đi, trải xuống ở trên đất để mà làm tấm thảm để đi. Thì Đức Vua cũng hỏi tiếp, vậy thì những cái tấm y mà làm thảm cũ các cái vị tỳ kheo đó sẽ làm cái gì? Thì lúc đó ngài Ananda mới nói rằng là sẽ dùng cắt ra để mà dùng làm vẽ để mà lau chân, chùi chân. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái thường thường các cái vị chư tăng hoặc là những cái vị sư mà trong thời xưa, quý vị thấy rằng các ngài đi bát về thì phải có rửa chân, sau khi rửa chân thì cần phải có vẽ để mà lau chân. Vì vậy mà các cái vị tỳ kheo khi mà cái y mà đối với cái tấm trải mà cũ rồi thì các cái vị này sẽ cắt ra thành từng mảnh để mà làm cái vẽ để lau chân. Rồi Đức Vua hỏi vậy thì những cái vẽ lau chân cũ đó thì sẽ làm gì nữa? Thì ngài Ananda nói khi mà không xài nữa thì sẽ cắt nhuyễn ra, cắt nhỏ ra, rồi trộn vô dưới bùn, để làm sơn phết lại cái tăng phòng. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, ngày xưa khi mà có những cái cốc hoặc là cái nhà hoặc là những cái phòng mà làm bằng đất, thì nếu mà mình mà có trộn vải ở trong đó, trộn vải ở trong đó thì nó sẽ dính chắc, nó sẽ làm thành như là một cái vách tường chắc, do chúng ta có cái chất liệu là vải chúng ta trộn vào ở trong đó. Thì khi mà Đức Vua mà nghe ngài Ananda trả lời như vậy thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Đức Vua nói rằng là đối với các cái vị sa môn nghe ngài Ananda nói như vậy thì các cái vị sa môn không có phí phạm có nghĩa là không có hủy hoại những cái gì mà của thí chủ đã cúng cho mình rồi. Nên khi mà đức vua mà nghe như vậy á, thì đức vua rất là hoan hỷ. Đức vua đã kêu người về lấy 500 bộ y của đức vua mà còn lại. Thì chúng ta nhớ rằng là đức vua là được người ta dâng hiến tới một ngàn cái sấp vải đó như vậy. Mà đức vua đã cho 500 con phi mỹ nữ rồi, 500 lá rồi, bây giờ còn lại 500 lá. Sau khi mà nghe ngài Ananda giải thích như vậy, đức vua rất là hoan hỷ, nên đức vua đã kêu người hầu của mình trở về lấy 500 lá y đó đến cúng dường trưởng lão Ananda. Thì sau khi mà được cúng dường rồi đó, trưởng lão nói lên cái lời tỳ hỷ công đức với đức vua. Sau đó đức vua đã đảnh lễ ngài Ananda, sau đó là đã quay trở về hoàng cung của mình. Thì quý vị biết tiếp theo là khi mà ngài Ananda đó nhận được 500 lá y của từ tay đức vua rồi đó, thì ngài nghĩ rằng những cái lá y kia là đã cúng dường, đã làm phước cho những vị tỳ kheo kia rồi. Nhưng mà bây giờ ở trong cái chúng xứ của mình còn 500 vị, khoảng 500 vị cộng chú ở trong cái vùng này nữa. Rồi sau đó ngài Ananda mới quán xét là trong 500 vị này có một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi, có một cái vị tỳ kheo rất là trẻ tuổi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị biết rằng khi mà nhận được 500 lá y từ tay đức vua rồi á, thì ngài Ananda mới quán xét rằng ở trong đây còn 500 vị, đang còn 500 vị đồng trú xứ với mình, có nghĩa là đang ở chung với mình. Rồi tiếp đó ngài mới quán xét, ngài thấy rằng trong đó có một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi. Cái vị tỳ kheo này phục vụ mình rất là chu đáo, chúng ta biết rằng cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này thì thường làm những cái công việc chẳng hạn như là múc nước, hoặc là đem những cái cây tăm đánh răng, hoặc là thò bóp tay chân ngài trong khi mà ngài mệt, hoặc là đối với những cái công việc mà quét dọn cầu xí, nhà tắm vân vân, thì cái vị tỳ kheo này làm rất là chu đáo. Vị tỳ kheo trẻ này làm rất là chu đáo, đến nỗi mà những cái tăng phòng cái vị tỳ kheo trẻ này đem nước nóng hoặc là đem nước lạnh phục vụ một cách rất là chu đáo. Vì thấy cái công đức của vị tỳ kheo trẻ như vậy thì ngài Ananda đã cho cái vị tỳ kheo này 500 cái lá y đó luôn. Rồi khi vị tỳ kheo trẻ này nhận được 500 lá y đó, vị này mới chia, đem 500 lá y đó chia ra cho những cái người mà đồng sự với mình, có nghĩa là những cái người mà tu tập chung với mình và làm những cái công việc ở trong cái đời sống phạm hạnh chung với mình. Vị tỳ kheo trẻ này đã chia ra hết. Thì sau khi cái nhóm tỳ khu, những vị tỳ khu mà đã nhận được những cái sấp vải đó đã đem đi cắt may rồi nhộm, mới mặc cái y đó lên. Sau khi mặc rồi thì những vị tỳ kheo này mới đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Những cái vị tỳ kheo mà được cái sự mà cúng dường y đó, được cái sự mà chia y á, mới hỏi với bạch Đức Thế Tôn có phải chăng là một cái vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu rồi á, khi cúng dường, khi làm phước á, còn nhìn theo mặt. Có nghĩa là ở đây thì chúng ta thấy rằng những vị này thắc mắc tại sao mà rất là nhiều vị ở trong đây mà ngài trưởng lão Ananda đó không có cúng dường, không có cho 500 lá y đó cho ai, mà lại cho cái vị tỳ kheo trẻ đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói rằng là đối với một cái vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu rồi thì cái sự cúng dường không có nhìn mặt, có nghĩa là không có cái sự mà chọn lựa vân vân. Chúng ta biết rằng đối với phàm phu của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta cúng dường nó có khi vì thân vì thương hoặc là vì cái điều gì đó, nhưng mà đối với các cái vị mà bậc trí hoặc là những cái vị mà đã chứng quả dự lưu đó thì cái điều này không có. Thì liền lúc đó thì các cái vị tỳ kheo này mới bạch Đức Thế Tôn đối với trưởng lão, cái vị trưởng lão thủ kho chánh pháp, thầy giáo thọ của chúng con đã cho cái vị tỳ kheo trẻ ấy là 500 lá y, và vị tỳ kheo trẻ đó đã cho đến chúng con mỗi người một lá như vậy. Thì lúc đó bậc đạo sư mới nói rằng là do cái vị tỳ kheo trẻ này có cái sự phục vụ cái người thầy mình rất là chu đáo, những cái công việc dù nhỏ dù lớn gì, dù quét dọn phòng ốc, quét dọn nhà xí, hoặc là để nước, thay nước vân vân, đấm bóp thô tay thô chân, vị tỳ kheo trẻ này đã phục vụ rất là chu đáo, nên trưởng lão Ananda đã có cái sự mà tri ân, có nghĩa là có cái sự mà nghĩ đến công đức của vị này, nên là cho 500 lá y đó. Thì lúc đó Đức Phật nói không phải là bây giờ những cái vị thánh mà nhập lưu mà có làm những cái điều mà tri ân đến những cái công đức, mà ở trong quá khứ thì những cái người trí, những cái người trí ở những cái bậc trí ở trong quá khứ thường thường có cái sự mà tri ân những cái công đức. Lúc đó thì các vị tỳ kheo mới hỏi hỏi thêm, thì lúc bấy giờ bậc đạo sư mới kể cho các vị tỳ kheo nghe về cái chuyện tiền thân. Thì cái chuyện tiền thân được kể tiếp theo là chúng ta biết rằng ở trong cái thời đó Bồ Tát của chúng ta, có nghĩa là tiền thân của Đức Phật sanh ra làm một con sư tử, sanh ra làm một con sư tử đực, sống ở trên một cái hang núi, sống ở trên một cái hang núi mà xung quanh ở dưới chân núi là một cái hồ nước. Một cái hồ nước, nên ở rìa rìa cái hồ nước đó có những cái thảm cỏ xanh, có những thảm cỏ xanh mà thảm cỏ xanh nó mọc ở trên những cái đất mà đất bùn nó mềm. Thì chúng ta thấy rằng những cái nơi đó thì thường thường có các cái loài thú như nai, như thỏ vân vân, thường qua lại ở đó để mà tìm mồi, để mà sinh sống. Thì lúc bấy giờ sư tử đực là tiền thân của Bồ Tát chúng ta đó, đứng ở trên cái chóp núi như vậy, đã gần những cái con mồi, đã căng để mà săn những con mồi. Thì lúc bấy giờ sư tử đực mới thấy có một con nai đang uống nước ở dưới cái thảm, ở dưới cái thảm cỏ đó, nên sư tử đực đã dùng cái sức mạnh và cái sức nhanh nhẹn của mình để mà từ ở trên núi mà vồ xuống để mà bắt lấy con mồi. Nhưng mà lần này thì bắt hụt, có nghĩa là khi mà con nai hoảng sợ la lên một cái rồi con nai đã chạy thoát được, thì lúc bấy giờ con sư tử đực này đã bị chìm xuống, có nghĩa là đã bị vướng xuống cái thảm cỏ xanh đó. Thì quý vị biết ở dưới nó là bùn, bùn non, nên sư tử đực đã dùng hết sức mạnh của mình chồm tới, thì bốn chân đã cắm xuống cái bãi sình đó rất là chắc, nên không thể đi được. Thì lúc bấy giờ bị chìm ở dưới đó 7 ngày, có nghĩa là bốn chân đã bị cắm xuống cái bãi sình đó, bãi sình non đó, nên không có tự mình dùng lên được, mà phải bị kẹt ở đó đến 7 ngày. Thì lúc bấy giờ đến ngày thứ 7 thì có một con chó rừng cũng đi tìm mồi, nhưng mà thấy con sư tử đang bị mắc kẹt ngay đó, nên con chó rừng này cũng rất là sợ, liền bỏ đi. Thì lúc bấy giờ con sư tử mới kêu con chó rừng lại, hãy cứu sống giùm ta, nếu mà cứu sống rồi thì ta sẽ phục vụ hầu hạ ngươi một cách chu đáo. Thì chó rừng mới đầu cũng rất là sợ, sợ sư tử là khi mà cứu sống rồi sư tử sẽ ăn thịt, nên không dám làm. Mà khi mà được nghe sư tử nói nếu mà cứu giùm ta thì khi mà ta thoát được cái nạn này rồi, ta sẽ hầu hạ phục vụ ngươi một cách chu đáo. Thì khi mà chó rừng nghe như vậy thì cũng làm theo. Lúc bấy giờ chó rừng đã dùng cái sức của mình để làm cho các cái mạch nước khác chảy vào để xối tan cái bùn đó đi, và đã dùng cái sức của mình đẩy từ ở dưới bụng của con sư tử, và con sư tử đã dùng sức mạnh của mình vượt khỏi cái đống bùn đó. Sau khi vượt khỏi cái đống bùn đó rồi thì sư tử này đã đi xuống tắm rửa lại, và sau đó đã bắt được một cái con mồi, đó là một cái con trâu. Sau khi bắt con mồi rồi thì sư tử đã dùng cái răng chắc của mình để mà xé từng miếng thịt, và trước hết là mời chó rừng để mà ăn. Thì khi chó rừng này ăn rồi thì quý vị biết chó rừng này cũng lấy một phần đem về cho cái người bạn gái mình là con chó cái. Thì khi mà lấy như vậy thì sư tử cũng hỏi tại sao mà đem về làm chi vậy. Thì chó rừng cũng nói là đem về cho cái người bạn gái mình là chó cái đang giữ nhà đang giữ nhà giùm mình, thì sư tử mới để cho chó rừng lấy đi. Và thì sư tử thì cũng có sư tử cái ở hang của mình, nên hai vị này, hai cái loài này đã lấy những cái phần thức ăn còn lại đem về cho vợ của mình. Thì khi đó đó thì quý vị biết rằng do sư tử có cái sự tri ân đến con chó rừng đã cứu cái mạng mình, nên đã đem hai vợ chồng chó rừng về để mà cưu mang, có nghĩa là đem về sống ở một cái hang cạnh kế bên để mà hai người này có sự mà qua lại gần gũi. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ sống sau một thời gian thì con sư tử này, con sư tử đực này mới có cái sự mà chăm sóc rất là nhiệt tình với hai cái vợ chồng chó rừng này, nên lúc bấy giờ con sư tử cái mới có một cái sự mà nghi tình, có nghĩa là cái sư tử cái mới nghĩ rằng là do chắc sư tử đực có cái sự mà dính líu về tình ái gì với cái con chó cái này, nên mới chăm sóc mẹ con của con chó này rất là nhiều. Thì lúc bấy giờ trong khi mà sư tử đực và con chó đực đi săn thì sư tử cái đã dùng những cái cách này cách kia làm cho chó cái hoảng sợ và những con chó con nữa. Khi mà hai cái vị này trở về thì lúc bấy giờ con chó cái đã nói với chó đực nghe, và chó đực đã nói lại với sư tử bằng những cái bài bằng những cái lời cũng rất là chân tình. Nếu mà anh không có thích tôi, nếu mà những cái người này ở đây không còn thích mình nữa thì hãy nói cho mình biết để mà mình đi qua nơi khác mà mình sống, chớ có mà làm cho mình có cái sự hoảng sợ, có một cái sự mà lo sợ. Thì khi mà được nghe như vậy thì sư tử được đã hiểu được sư tử đã hiểu được cái sự kiện gì đã xảy ra, nên đã về hỏi lại sư tử cái. Thì sư tử được lúc đó mới kể cho sư tử cái nghe, trong cái thời gian trước có 7 ngày mình không có trở về hang, là 7 ngày đó đã bị mắc kẹt ở một cái dưới một cái đống sình lầy, và sau đó thì đã được chó rừng cứu sống. Vì vậy mà ta tri ân chó rừng rất là nhiều, vì vậy mà nàng phải có cái sự mà sống tốt với cái bạn bè của ta. Thì khi mà sư tử cái nghe được cái giai thoại đó, nghe được cái sự mà cứu mạng cái người chồng mình, nên sư tử cái đã có cái sự sám hối và sống rất là hòa thuận, sống với rất là hòa thuận đối với cái con chó rừng này. Thì sau khi mà hòa thuận như vậy thì ở trong cái bài kinh này nói rằng đối với chó rừng và sư tử rừng sống có sự hòa thuận tới 7 đời. Thì sau khi mà kể xong cái câu chuyện này thì Đức Phật đã nhận diện ra tiền thân con sư tử đực là chính là Đức Phật, tiền thân của Đức Phật chúng ta. Còn đối với chó rừng là chính là ngài Ananda. Sau khi mà nói về cái giai thoại hai cái câu chuyện hiện tại và quá khứ xong, Đức Phật đã nhận diện tiền thân của ngài. Vậy thì ở trong cái bài học này chúng ta có những cái điều mà làm cho chúng ta cần phải lưu tâm đến, hoặc là chúng ta cần phải có cái sự học hỏi. Ở trong đây mình thấy rằng có những cái sự mà cúng dường thì đối với một cái bậc thánh mà dự lưu rồi, một cái vị thánh tu đà quần rồi thì không có cái sự nhìn mặt. Nhưng mà ở đây nói đến cái gì? Nói đến cái công đức, cái công đức của người đó. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong những cái câu Phật ngôn trước mà chúng ta học, có vị Bà La Môn hỏi bạch Đức Thế Tôn ở nơi nào cần bố thí, thì lúc đó Đức Phật mới trả lời chỗ nào mà tâm hoan hỷ, chỗ nào mà tâm mình hoan hỷ thì mình sẽ bố thí chỗ đó. Nhưng mà cái tâm hoan hỷ mình thấy rằng ở trong cái trường hợp này có nhiều khi mình hoan hỷ về cái điều này điều kia, ví dụ như người đó người ta làm cái gì, hoặc là mình do mình muốn được được cái phần lợi, hoặc là được cái gì đó, mình ví dụ mình muốn được cái lợi lộc gì đó nên mình cho ra hoặc là mình bố thí ra. Nhưng mà đối với bậc thánh dự lưu suy nghĩ về ngài suy nghĩ về cái công đức, cái chỗ nhờ cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng có cái sự hoan hỷ. Thì hoan hỷ nó có nhiều ở trong nhiều cái khía cạnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng do một cái người đó có những cái công đức Ví dụ như ở trong cái đời sống của mình, mình thấy rằng nếu mà mình quan hỷ thì nó cũng cũng tùy theo do mình có cái sự suy tư, mình có cái sự suy tư về cái công đức đó, nên mình quan hỷ, mình sẽ phục vụ hoặc là mình sẽ bố thí cúng dường đến cái nơi đó. Thì ở trong cái trong, chứ không phải rằng là do mình thấy một cái điều gì hoặc là do mình có cái sự thiên vị, thì cái điều này thì nếu mà ở trong phàm phu thì có thể nó xảy ra, nhưng mà đối với bậc trí, đối với bậc trí thì cái điều này nó không có, cái điều này không có xảy ra. Thì vậy thì ở trong cái bài học này mình thấy rằng là ngài Ananda là do quan hỷ với cái hạnh của cái vị tỳ kheo trẻ này. Các vị tỳ kheo trẻ này đã có những cái công hạnh như vậy, đã phục vụ, đã biết chăm lo, biết làm điều này điều kia, biết làm một cái bổn phận của một người đệ tử đối với một người thầy. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà người thầy cũng có những cái bổn phận, cũng có những cái trách nhiệm với người đệ tử của mình. Vì vậy mà ngài Ananda quán xét đã thấy được cái điều này, nên ngài đã làm phước lại cho các vị tỳ kheo trẻ mà đã phục vụ mình 500 lá y đó, chứ không phải rằng là do vì thiên vị, hoặc là không phải gì mà cho do cái sự mà nhìn mặt. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều, một cái sự cúng dường rất là cao thượng, hoặc là một cái sự làm phước rất là có ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mình có cái sự quan hỷ ở đâu, mình có cái sự quan hỷ do mình biết suy xét, do mình biết suy xét, mình biết suy xét về những cái công hạnh của những người đó. Quý vị biết rằng ở trong cái thời gian trước có những lần chúng tôi, ví dụ như quý vị biết rằng tự nhiên không phải rằng là tự nhiên mình thương hoặc là mình thích hội chúng đó đâu, nhưng mà mình thấy được cái công hạnh gì đó, hoặc là mình thấy được cái công đức gì đó của cái hội chúng đó, nên tự nhiên tâm mình rất là dễ dàng phát sinh cái sự quan hỷ. Quý vị biết ở trong cái thời gian trước khi mà chúng tôi còn học ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, quý vị biết rằng có những cái vị sa di trẻ đó, quý vị biết rằng khi đó có những cái đêm mà chúng tôi thấy, hãy mình mỗi lần mình mở cửa phòng mình ra đó, thì mình thấy những cái vị sa di trẻ này đang đi kinh hành ở ngoài đó. Dù cho cái đêm đó là đêm mưa, hay là trời lạnh, hay là thời tiết quá nóng vân vân, mình đều thấy những cái vị này. Hầu như mình thấy rằng những cái vị này không có ngủ hay sao, mà tại sao mà lúc nào mình mở cửa ra mình cũng thấy mấy vị này đi kinh hành ở ngoài đây. Hoặc là khi nào mà quý vị biết rằng đối với cái đời sống tu sĩ, cái đời sống tu học của mình, quý vị biết rằng là cái giấc mà khuya là cái giấc đó là khó dậy nhất. Cái giấc 4 giờ khuya quý vị biết rằng là khó dậy nhất. Chính bản thân chúng tôi nhiều khi mình lớn rồi mình cũng ỷ y hoặc là mình ỷ lại, khi mà chuông mà đổ, có nghĩa là có cái kẽn mà báo thức rồi đó, thì lúc đó mình mới dậy, mình lụi cụi, mình dậy rồi mình đi ra mình rửa mặt, mình đánh răng mình rửa mặt, sau đó rồi mình mới lên chánh điện để mà tụng kinh hành thiền. Thì quý vị biết khi mà mình làm như vậy là nó cũng tốn hết 10 phút rồi, cái thời gian nó cũng 10 phút đó là. Thì thật sự nếu mà nói một cách thật lòng là có nhiều khi là mình do mình ỷ lại, mình biết rằng nhiều khi mình lớn quý vị biết rằng cũng ít bị la, thành ra do mình nghĩ như vậy nên mình ỷ lại. Còn quý vị biết, còn khi đó thì chúng tôi mỗi lần mà chúng tôi mở cửa ra thì mình đều gặp những vị sa di nhỏ như vậy, mà cứ mỗi lần mở cửa là gặp mấy vị đi kinh hành, hoặc không thôi mình lên chánh điện là mình đã gặp mấy vị là ngồi ngay ngắn ở trên chánh điện tụng kinh hoặc là hành thiền rồi. Thì chính cái chỗ này quý vị biết rằng mỗi khi mà chúng tôi mà đi đâu hoặc là mình phát sanh được cái tài lộc gì thì thường thường mình ưa nhớ đến những vị sa di. Thường thường mình ưa nhớ đến những cái vị sa di để mà mình đem về mình chia sớt, hoặc là mình có sự mà chia sẻ với những vị sa di đó. Thì quý vị thấy rõ ràng khi mà mình suy tưởng về một cái công đức gì của ai thì phải có mình quan hỷ, mình có cái tâm quan hỷ với một cái đối tượng nào đó, thì mình muốn được như vậy thì mình phải suy xét lại, coi vị đó có công đức, hoặc là trước nhất thì trong cái hội chúng này mình phải suy xét về những cái vị nào mà có công đức trước. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái thờ mà những cái người nữ tu vô mà tu thì chúng ta thấy ở trong kinh lúc đó 1000 người nữ một ngàn người nữ vô tu lục thì lúc đó thì chùa chiền đâu có đủ lưu cốc để cho những cái vị đó vô một ngàn người vô một ngàn cái lưu cốc để mà ở. Thì lúc bấy giờ những vị thánh ni mới suy xét rằng ở trong quá khứ thôi, trong một ngàn người nữ này có ai đã từng cúng dường tứ vật dụng để mà xây cốc lưu này kia chưa. Thì suy xét, sau khi suy xét như vậy thì các vị thánh ni mới thấy cái người này người kia nên đã mời những cái người đó vào nghỉ ở trong cốc lưu trước, còn lại mấy người kia đó thì phải nghỉ lại ở ngoài chờ, ở ngoài sân. Thì những cái vị đó mới ganh tị tại sao mà có cái sự kiện xảy ra như vậy. Thì nhờ như vậy thì khi mà đi đến thưa kiện Đức Thế Tôn thì mình mới biết rằng lúc đó là các cái vị thánh ni đã suy xét, đã quán xét, tìm ra thấy những cái điều đó nên mời vào, chứ không phải là có cái pháp tây vị. Thì chúng ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nhiều khi mình làm cái điều gì đó mình phải có cái sự suy xét. Và mình thấy rằng có khi mình thương người, mình thương người hoặc là mình quan hỷ với người, rồi nhờ như vậy mà nhiều khi người cũng quan hỷ với mình. Thật sự cái điều này chúng tôi đã gặp ra rồi quý vị. Chúng tôi đã đôi lần mình bắt gặp được những cái điều đó. Quý vị biết rằng thí dụ như có những lúc quý vị thấy rằng như những lúc trước khi mà chúng tôi mà đi đâu mà mình phơ đồ ở bên ngoài mà trời mưa mà mình cũng mình đang bị kẹt ở nơi xa nào đó thì mình cũng rất là lo lắng. Quý vị biết đối với cái đời sống tu tập thì y áo thì mình không có được mặc nhiều, hoặc là mình sống phải có chi túc nên mình không có mặc nhiều. Thì khi mà mình đi đâu mà mình mắc kẹt ở xa rồi mà trời mà đổ mưa thì mình rất là lo. Lo vì sao vậy? Vì hồi nãy khăn của mình và y của mình phơ ở ngoài bây giờ chắc có lẽ nó ướt rồi nên mình rất là lo lắng. Nhưng mà quý vị biết rằng có đôi lần chúng tôi thấy rất là thương những vị đồng phạm hạnh mà sống chung với mình. Những cái chiếc y mà mình phơ ở bên ngoài, những cái áo ở trong mà mình phơ ở bên ngoài thì khi đó các cái vị đó nhìn, quý vị biết các cái vị đó nhìn mà biết cái y đó là của mình, cái áo đó là của mình. Khi mà các vị đó gom vào một đống hết rồi thì có những cái chiếc y các cái vị đó không có phân biệt, không biết được cái y đó là của ai. Nhưng mà đối với cái y của mình thì các vị đó xếp giùm để ở đằng trước phòng. Thì quý vị biết rằng là do những vị này có để ý. Tại vì thường ngày quý vị biết rằng chúng tôi phơ một cái y nó có một cái cách riêng, có một cái cách để mà mình phơ riêng. Do vậy mà những cái vị này để ý, có cái sự để ý nên các vị này khi mà ra cái xào y thì các cái vị này nhìn lại cái là biết cái y của mình đang phơ để ở đó. Nên các vị đó khi mà gom tất cả các y vô hết thì những cái y kia thì những vị này không có nhận ra được y nào của vị nào. Nhưng mà đặc biệt đối với cái y của chúng tôi thì các cái vị đó biết rằng cái y này là y của mình. Vì rằng khi mà mình phơ mình có làm dấu, mình có cái cách mình cột lại. Thì không phải rằng là chúng tôi làm dấu mà cột lại để cho người ta biết, nhưng mà tại vì mình sợ gió bay, sợ gió bay nên mình đã cột một cái dấu nó riêng. Thì cái sự cột của mình mấy vị mà sống chung lâu ngày người ta để ý, nên bây giờ người ta đã thấy cái cách của mình như vậy, cái cách của mình cột để cho gió nó đừng bay. Thì nhờ cái sự mà để ý qua để ý lại nên những vị này đã phân biệt ra được cái chiếc y của mình. Thì nhiều khi mấy vị biết rằng khi mà mình bị kẹt mưa vậy mình trở về mình thấy cái bộ y của mình nằm ở trước cửa phòng. Mình mở cửa rồi mình bỏ bộ y và mình bước vào thì nhiều khi lúc đó mình tự nhiên cái tình cảm, cái tình nghĩa đó đã có với những vị đồng phạm hạnh rồi, nó đã có từ trước rồi. Ngày hôm nay mình gặp cái điều này nữa thì càng ngày nó càng dâng lên, có nghĩa là càng ngày nó càng đầy lên. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng do mình gặp những cái cảnh này nên mình sống ở trong chùa mình thấy nó rất là vui. Nó rất là có một cái sự hạnh phúc ở trong cái đời sống tu tập. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng người này quan hỷ với người kia, và khi nào mà có cái sự việc gì đó thì những người kia người ta cũng có quan hỷ với mình, quan hỷ ở trong thiện pháp. Đời sống tu sĩ thì người này chăm sóc người kia hoặc là người kia lo lắng cho người nọ, vân vân. Thì nhờ như vậy thì một cái hội chúng của chư tăng càng ngày nó sẽ càng được lớn mạnh. Còn nếu mà ngược lại mình có những cái sự ganh tị, mình có cái sự ganh tị như ở trong đây chúng ta thấy rằng khi mà con chó cái rừng á, khi mà bị như vậy á, nó buồn á, nó mới nói á, muốn gì làm cho được là thường pháp kẻ mạnh. Con cái giống tôi biết, trước tôi nương nay tôi sợ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình là một cái người mà sống mà không có không có cái sự mà ngay ngắn, có nghĩa là mình sống không có một cái kỷ luật, hoặc là mình sống không có một cái khuôn khổ, mình thì như vậy á, thì nó sẽ làm cho mình xáo trộn. Hãy mình thấy đối với Ngài Ananda đó, khi mà Ngài bỏ công, Ngài đi vào hoàng cung để mà dạy học, thì mình không nhìn những cái cảnh đó. Hoặc là vị tỳ kheo trẻ này mà cúng, vị tỳ kheo trẻ này phục vụ cái người thầy mình, thì những lúc đó mình không nhìn, mà khi mà người ta được 500 lá y thì lúc đó mình lại thấy. Thì nếu mà mình sống mà mình chỉ ngó một khía cạnh, thì mình lại sẽ làm cho cái cuộc đời mình nó phiền não nó sẽ khởi lên. Chúng ta cứ hoài nghi thầy mình sẽ thương người này hơn người kia, vân vân. Thì hoặc là đối với ở đời sống thường của mình cũng vậy, khi mà cái giờ người ta ra người ta làm việc á, thì nếu mà mình không ngó những cái lúc đó, mà mình ngó người ta ngủ, hoặc là người ta đang đi coi phim, hoặc là người ta đang đi ăn tiệc, vân vân, thì mình ngó những cái khía cạnh đó, thì có lẽ rằng cái cuộc đời mình nó sẽ cũng nhiều cái phiền não nó khởi lên. Cũng vậy, người đời cũng vậy, người tu cũng vậy, mình phải có nhìn đều hết mọi khía cạnh, như một con sư tử mà đang đứng ở trên chóp núi, nhìn cái sinh hoạt diễn ra ở dưới chân núi, ở dưới một cái thảm cỏ xanh. Thì mình nhìn như vậy mà nhiều khi mình chưa có xem xét được chính xác nữa. Chúng ta thấy rằng con sư tử khi mà đứng ở trên chóp núi như vậy nhìn thấy con nai mà uống nước ở dưới mà vồ xuống để mà bắt, nhưng mà có khi còn phải bắt hụt. Thì cũng vậy, nếu mà sống ở trong đời mà mình không có nhìn kỹ, không suy xét được những cái diễn tiến, những cái sinh hoạt của mọi người, mà mình chỉ nhìn một khía cạnh thôi thì nó sẽ không chính xác, và nó sẽ làm cho con người mình có nhiều cái phiền não. Vậy thì ở trong cái khía cạnh này, chúng ta thấy rằng cái sự mà cúng dường đối với những cái vị thánh dự lưu, hoặc là đối với những cái bậc hiền triết thở xưa đó, các ngài không có cái sự nhìn mặt, không có cái sự phân biệt, không có cái sự tây dị, mà chỉ có cái sự suy xét và nghĩ về phước báo, nên nghĩ về phước báo, nghĩ về những cái công đức, nên những cái vị này đã thực hiện cái pháp đó, đã hành cái pháp đó. Đây là cái điều thứ nhất ở trong cái bài học này mà chúng ta nhận thấy được. Và cái điều thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng đời sống của những vị tu sĩ và đời sống của những cái bậc hiền triết ngày xưa có cái hạnh tri túc, có cái hạnh tri túc. Chúng ta thấy rằng đối với các vị sa môn thời xưa thân cận với những vị vua chúa, với những vị đại thí chủ, những vị đại triệu phú, vân vân, thì nếu mà chúng ta hình dung sơ thôi, thì chúng ta cũng nghĩ rằng nếu mà Ngài Ananda đó trong thời đó đó muốn muốn cái gì cũng có được, hoặc là đối với Ngài Mục Kiền Liên hoặc Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Vì sao vậy? Vì những cái người mà đệ tử của các cái vị đó, thì chúng ta thấy rằng bà Visakha nè, ông Cấp Cô Độc nè, ai cũng là triệu phú, ai cũng là triệu phú á. Rồi Đức Vua Bá Xê Na Đí nè, luôn luôn can thiệp, luôn luôn binh vực chư tăng. Những cái gì mà chư tăng có, những cái điều gì mà do ngoại đạo hoặc là do ai xâm phạm đến chư tăng là có mặt Đức Vua Bá Xê Na Đí. Hoặc là đối với Đức Vua Biên Bí Sa Rá, luôn luôn cúng dường chư tăng, Đức Phật, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đối với các ngài thời xưa đó, thì các ngài có rất là nhiều, nhưng sao? Nhưng các ngài sống rất là tri túc, có rất là nhiều, nhưng mà các ngài không có xài nhiều. Vì sao vậy? Vì các ngài có hạnh tri túc. Đến nỗi mà khi mà Đức Vua mà vô mà có cái sự cực vấn đối với Ngài Ananda, cuối cùng thì thấy rằng đối với chư tăng không có bỏ cái gì hết, các bậc trí thời xưa đến nỗi miếng vẽ rách rồi cũng không có bỏ nữa, đem trộn với đất để mà làm thành, làm vách, có nghĩa là làm cái vách tường, vân vân. Thì do như vậy mà Đức Vua quá hoan hỷ, tâm quá hoan hỷ, nên Đức Vua đã cúng dường 500 cái lá y còn lại. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với các bậc hiền triết ngày xưa cũng có cái gì, có cái sự chi túc rất là nhiều, biết đủ. Đây là một cái pháp làm cho chúng ta dễ thích nghi và dễ sống. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Quý vị biết rằng đối với những cái giác quan của mình, đối với mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta thấy rằng đây là những cái hố này nó rất là sâu. Chúng ta không bao giờ mà chúng ta lấp đầy được. Chỉ có chừng nào mà chúng ta lấp đầy được, chúng ta biết tri túc chúng ta mới biết mới lấp đầy được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng mắt của chúng ta hồi đó giờ xem biết bao nhiêu cảnh đẹp rồi, bao nhiêu bộ phim hay, hoặc là bao nhiêu bức tranh đẹp, hoặc là bao nhiêu cái cảnh đẹp rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà mình thấy đủ. Bây giờ mà có một ai nói mà một cái cảnh gì mà nó lạ lạ mà mình có khả năng á, thì mình sẽ đi đến đó mình coi liền. Thì chúng ta thấy rằng đối với cặp mắt mình, mình coi đến chừng nào nữa thì cũng không bao giờ biết đủ. Hoặc là cái tai của chúng ta cũng vậy, lỗ tai của chúng ta cũng vậy, bao nhiêu cái lời khen, bao nhiêu cái lời chê rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa có chán, chúng ta cũng chưa có thấy đủ nữa. Hoặc là mũi của chúng ta ngửi biết bao nhiêu mùi rồi, ngửi biết bao nhiêu loại dầu thơm, hoặc là bao nhiêu cái mùi thơm rồi mà chúng ta cũng chưa chán. Lưỡi của chúng ta cũng vậy. Đối với thân, cái thân xúc chạm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta mặc biết bao nhiêu bộ đồ rồi, chúng ta ngủ ở trên bao nhiêu cái tấm mền, hoặc là cái nệm rồi vân vân, nhưng mà chưa bao giờ mà chúng ta cảm thấy đủ. Chỉ có bây giờ chúng ta học được pháp của Đức Phật, chúng ta học được pháp của Đức Phật, chúng ta nghe những lời của Đức Phật, chúng ta thấy được gương của những cái bậc trí ngày xưa, thì nếu mà chúng ta thấy được những cái điều này mà chúng ta nhận ra được, thì lúc bấy giờ chúng ta có cái pháp tri túc thì tự nhiên chúng ta sẽ biết đủ. Tự nhiên chúng ta tu tập rồi thì chúng ta sẽ biết đủ. Còn ngược lại, mình không theo cái lời của Đức Phật dạy, không noi gương theo những cái bậc trí thời xưa, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chưa có bao giờ mà chúng ta biết đủ. Bây giờ chúng ta có bỏ thêm vào những cái giác quan này, đến 10 năm nữa hoặc là 20 năm nữa thì chúng ta cũng chưa có bao giờ mà chúng ta cảm thấy nó đủ, nó vừa lòng với mình. Vì vậy mà một người có tu tập về cái pháp tri túc, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ biết đủ ở trong cái đời sống của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng thứ hai mà chúng ta thấy được những cái gương của bậc trí ngày xưa, của những vị thánh nhân hoặc là những vị Bồ Tát trong thời xưa, các ngài đã từng tu tập, đã từng hành trì những cái pháp này và cuối cùng dẫn đến cái sự an lạc. Vì vậy ở trong cái đời sống này chúng ta muốn có cái sự quan hỷ, muốn có sự an vui để mà tạo phước thì chúng ta phải tu tập, phải hành, phải noi theo cái gương của bậc trí, những cái bậc trưởng lão, những cái bậc trí thời xưa. Nhờ như vậy mà chúng ta càng ngày phước của chúng ta càng tăng, rồi cái sự an vui, cái sự tiến hóa của chúng ta càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ có cơ hội để mà chứng đắc được đạo quả, dẫn đến cái sự giải thoát. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái thời pháp trong ngày hôm nay giờ đây thì chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng đang có mặt ở trong room, và cũng xin kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu mong cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có cái sự niềm tin luôn luôn tăng trưởng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 14 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi, mong các ngài hưởng được phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Gia. Bây giờ tôi xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng điều hợp dùm buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, và kính chờ tất cả chư tôn đức giảng sư, chào tất cả quý đồ phụ tử. Được biết là thường tôi chấp đẳng bị bệnh, nên có lẽ là thượng tọa sẽ không có điều họp được. Vậy thì bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quang Hỷ giúp cho điều họp. Như vậy thì ở đây có mặt có sự hiện diện của sư trưởng đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và cả chúng tôi nữa sẽ cùng nhau để thảo luận. Và bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tăng Quang Hỷ điều họp cho. Không biết là đại đức Pháp Tăng có trước mặt hay không, trước máy hay không. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có trước máy không, cho chúng tôi một tín hiệu. Xin các vị MC vị nào liên lạc với đại đức Pháp Đăng dùm cho chúng tôi. Và xin hỏi quý vị, trong bài học ngày hôm nay, không biết trong bài học chúng ta có nhận được những câu thảo luận do thượng tọa giác đẳng soạn chưa? Ồ, xin cảm ơn cô Hồ Đức Hạnh. Như vậy là chưa. Thế thì chúng ta sẽ phải áp dụng theo cách thảo luận luân phiên. Như vậy thì để khỏi phải nặng cho việc điều hợp. Còn nếu đại đức Pháp Đăng có trước máy, đại đức Pháp Tân cũng đã có trước máy, đại đức Pháp Tính thì cũng đã có trước máy vì mới. Chúng con không biết là sư trưởng có đang trước mặt, đang trước máy không. Nhưng mà bây giờ trước tiên thì giờ cũng kính đảnh lễ sư trưởng. Kính bạch sư trưởng thì hôm nay sư tôi giấc đẳng bị bệnh nên có mặt ở trong room nhưng mà không có điều họp được, cũng không có đưa ra những cái câu thảo luận được. Và vậy thì bây giờ cô xin cùng thỉnh sư trưởng Quang Hỷ trả lời một câu hỏi mà chúng con nêu lên đầu tiên. Chính bạch sư trưởng, ở trong bài kệ, ở trong cái câu chuyện bổn sanh ngày hôm nay, cái câu chuyện hiện tại là đề cập đến cái câu chuyện của tôn giả Năng Đa khi ngài đi giải pháp ở trong hoàng cung cho các vị phi tần của vua Udena. Và các vị phi tần đó đã cúp giường cho tôn giả Ananda diệu y Và sau khi được tôn giả Nam Đa giải thích thì đức vua cũng đã cúng dường cho ngài rất nhiều y, có đến cả nhà bộ. Rồi tôn giả Nam Đa đem về cúng dường lại cho chư tăng những vị có y của khách là 500 tấm y. Còn 500 tấm y thì tôn giả Nam Đa đã trao tặng cho vị tỳ kheo thị giả của ngài. Ở đây trong vấn đề này, khi các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Thế Tôn về một bậc thánh hữu học có lừa mặt mà bố thí không, thì lúc bây giờ Đức Phật đã giải thích rằng không. Sở dĩ mà Nam Đa cho một vị tỳ kheo thì giả đến 500 tấm y bằng với số cúng dường của các tỳ kheo 500 vị, mỗi vị một lá y. Tôn giả Nam Đa làm việc đó là để giống như là tri ân, trả ơn cái người đã tận tụy để giúp đỡ cho mình. Kính bạch thị trưởng, trong trường hợp này con có một câu hỏi rằng, Tôn giả Nam Đa là một vị thủ kho chánh pháp, tất nhiên ngài sẽ hiểu rõ nếu như muốn trả ơn cho một người khác, một vị đệ học trò thị giả của mình, thì ngài có thể dạy toàn bộ giáo lý mà ngài biết được cho vị đó thọ trì. Làm như vậy thì vị này sẽ thọ trì giống như là thừa tự pháp. Còn nếu như tôn giả Nam Đa đem tặng cho vị tỳ kheo đó 500 bộ y, tức là tạo điều kiện cho vị đó thừa tự tài vật, như vậy thì một người trí tuệ đa văn như là tôn giả Ananda, ngài đã rất hiểu rõ về cái giá trị của cái việc thừa tự pháp và thừa tự tài vật. Nhưng tại sao ngài vẫn làm như vậy? Đó là câu hỏi mà chúng con xin được bạch hỏi sư trưởng. Mong sư trưởng quan hỷ giải thích cho đại chúng được an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta có thể nên quay lại cái chi tiết. Một là cái vị thị giả đó là sa di hay tỳ kheo. Thứ hai nữa là sau khi dễ thọ nhận rồi, vị ấy sẽ phân phát đến cho những vị tăng khác, hay là vị này khi được 500 bộ rồi cất giữ xài riêng, hay là đem ra bán vân vân. Thì chúng ta mới đi đến cái vấn đề kết luận cái vấn đề thừa tự tài sản. nếu như trường hợp mà này mà khi mà giao cho cái vị đó, cái vị thị giả này, một cái nhà là nếu là vị sa di thì như vậy là thầy sa di không có bị giữ cái điều lệ như tỳ kheo giữ y quá nhiều. Và nếu là như là một vị đó là tỳ kheo thì gì cũng như là giao cho cái vị đó là cho cái vị đó để vị đó có thể phân phát cho chư tăng. Cũng như trường hợp mà trong lực không có cái giữ y quá 10 ngày, nhưng mà rồi vì có những vị phạm hạnh ở nơi trú xứ xa vắng, dùng sâu dùng xa, khi trở về thì chính ngài Nắng Đa ngày phải giữ những y đó để phân phát là cho những vị được Đức Phật cho phép. Thành ra cái vấn đề tình tiết này chúng ta nghiên cứu và lại cho kỹ, thường cũng như nó trạch nhân trí tài chọn mặt cởi vàng, tại sao không giao cho những người khác mà lại giao chị này. Một là vì cái lý do là vị này gần với đức tánh của ngài Nanda, biết rằng vị này không có cái sự là chấp thủ nên ngài mới giao. Còn nếu như những vị khác mà có sự chấp thủ, ngài sẽ không cho như vậy. Cũng như câu chuyện một vị sa di có cái tật ham ăn, bà mẹ vô mới nói vị sa di là nếu là sư biết ăn thì mời mốt là mẹ sẽ đem cho sư ăn nữa, mà nếu mẹ khỏi con phải sư không biết ăn mẹ không có cho nữa. Cái vị sa di này tưởng đâu mẹ mình nói biết ăn tức là mình ăn cho nhiều mà không cho ai ăn hết, nên cái vị này đưa cái thợ phần thực phẩm là bà mẹ cho, vì này ăn một mình và ăn hết không có chia ai cả. Thì sau đó cái vị bà mẹ thấy như vậy ông sư con có thật ham ăn, nên là vì sao bà vô bà cũng dâng cho chư tăng những vị khác, nhưng mà bà không có cho nhiều đến gì sa di này, vì nói là như vậy là không có biết ăn. Thành ra nếu như một vị mà thánh đệ tử là những cái vị đã thành tựu tri kiến, thành tựu diệu pháp, có được cái chánh tri kiến thì các vị đó không còn là vướng mắc. Vì vậy nên ngài Nanda đa như là xả ra cho ra rồi bị ra tiện nghi sử dụng, mà biết rằng vị này tiện nghi sử dụng không có đem ra bán, không đem ra là để sẽ của tư riêng, mà sẽ đem ra phân phát cho chư tăng, thì điều này là tốt, không có cái gì đáng cho ngài. Do đó nên cái câu trả lời của tôi thì chúng ta nghiên cứu lại cái chi tiết rõ rồi mới đi đến kết luận. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ.
Dạ sa thố này con tri ân sư trưởng trả lời. Bây giờ thì con không biết thượng tọa đại siêu theo như lời thượng tọa thì bây giờ thì sư trưởng trả lời rồi thì có lẽ là con cầm bíp hỏi thượng tọa là hợp lý nhất. Ở trong câu chuyện thì thật sự cái vị thị giả đã đem 500 cái bộ y đã chi cho chư tăng hết, bạch sư trưởng. Cái vị thị giả mà tôn giả Nanda đã cho 500 bộ y đó, 500 cái tấm y đó thì cái vị thị giả này đã đem cho hết. Trong cái câu chuyện này thì khi mà đức vua hỏi trưởng lão Ananda đó thì trưởng lão Ananda trình bày về cái y cũ rồi đem làm cái này cái kia đến nỗi đem đi rồi cắt ra quết dưới bùn để kết thân tóc, thì đức vua rất là hoan hỷ. Thì theo cái ở đây thì một vị tỳ khưu mà có sử dụng y phục như vậy thì đức vua đã hoan hỷ cúng dường 500 bộ y. Theo con muốn hỏi thượng tọa đại siêu thì nếu vị tỳ khưu có cái đức hạnh toàn diện ở trên nhiều cái phương diện thì vị đó thể hiện như thế nào ở trong cái đời sống của mình, hay là chỉ sử dụng cái y phục mà được người ta cúng dường rồi đem đi sử dụng như là làm mền, làm y phụ, rồi làm chân, làm đồ lao, rồi xé ra quết dưới bùn để khép vết, hay là còn cái hạnh nào nữa, hay là chỉ cái hạnh đó nếu một nếu một vị tỳ khưu mà đầy đủ hạnh để cho một người Phật tử thấy trên nhiều phương diện thì cái vị đó thành tựu như thế nào, con có thể thỉnh tượng tọa siêu cho vài cái lời khuyên để nhân cái cơ hội này Phật tử có thể nghe và hiểu được, cũng như Đức Vua rất là vừa lòng với cái lời trình bày của Tôn giả Nanda, nên đã đem 500 cái bộ y tiếp tục dâng cúng. Thì con muốn hỏi tượng tòa, nếu một người đáng được dâng cúng thì ở nhiều phương diện đó, thì để cho người tử nhìn thấy thì ở phương diện nào là được nhiều phương diện, thì con thỉnh tượng tòa Từ Siêu trả lời cho cái câu này ạ.
Cảm ơn Ngài Đức Pháp Đăng. An kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, đọc qua cái câu chuyện của Tôn giả Nanda thì cái cách mà Tôn giả Nanda giải thích cho vua Đi Đá nghe về cái việc mà thọ dụng y của các vị tỳ kheo để làm cho vua có cái sự quan hỷ và không có hiền trách vì sa môn thọ nhận nhiều y, thì có lẽ là chúng ta không ai làm theo cái cách của Tôn giả Nanda được. Mỗi thời buổi nó có cái khác nhau. Ngày xưa chư tăng thì chỉ sống du phương, không có ở yên một chỗ, cho nên không có những cái vật dụng như là mền mùng chiếu gối, và do vậy cho nên mỗi khi mà có được một cái, khi có y mới phải xử lý y cũ như thế nào để khỏi phí phạm của tính khí, thì các ngài mới sử dụng theo cách đó. Còn thời nay thì chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta được y mới rồi y cũ đó để chúng ta làm tấm màn che cũng được, hay là chúng ta làm tấm trần cũng được, hoặc là khi cũ rách nữa thì chúng ta làm đồ vẽ đau chân cũng được, nhưng mà cho đến đó thôi, chứ chúng ta không có xé nhỏ ra để mình cách của liêu thất. Ở đây thưa quý vị, chỉ có mỗi một việc là tuy sự thì không đồng nhưng mà lý thì nó lại đồng. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta làm cho cái sự cúng dường của tính thí là xứng đáng, và để cho thí chủ họ có cái sự quan hỷ bởi vì họ nghĩ rằng họ tăng được cái phước báo. Đó là nếu khi nào mà mình cảm thấy là mình đã có đủ y để mặc và còn tốt, không có bị rách, trong trường hợp đó là chúng ta không cần thiết phải nhận thêm nữa. Nhưng mà nếu đã nhận rồi để cho thí chủ quan hỷ thì mình đeo cái y đó, những cái y dương đó để chúng ta làm phước cúng dường lại cho chư tăng ở những cái ngôi chùa xa xôi mà quanh năm không có những thí chủ cư sĩ cúng dường, các vị đó phải mặc y cũ, y rách. Có một thời thị trưởng cũng đã làm cái công việc này. Cứ mỗi một năm như vậy, thị trưởng hay đem cúng dường y dương đến các vị tăng sinh, các vị sư Khmer ở những cái vùng xa xôi. Rồi sau này nó trở thành một cái truyền thống, và dần dần các vị khác cũng theo cách đó. Và mỗi năm sau cái mùa dân y, như Đại Đức Pháp Từ hay Đại Đức Pháp Tính cũng đã làm như vậy, là đem tổ chức đi xuống cúng dường y cho các vị sư vào sau cái mùa lễ Katina. Thì chúng ta làm như vậy đó, thì khi mà thí chủ họ biết được rằng những y mà mình đã cúng dường đến chư tăng tại chùa này, thì chư tăng dư ra, chư tăng đem cúng dường lại cho các vị ở chùa khác, như vậy thì phước báo của ta sẽ tăng lên. Đó là cách để chúng ta làm cho họ có sự quan hệ, mà chúng ta cũng không có phạm lỗi vì giữ y dư nhiều, mà chúng ta cũng không phải bận rộn vì giữ y dư. Một cách thứ hai nữa là để cho cái sự tu tập của mình nó được an vui, được phớt mẻ, chúng ta không phải bị nặng nề do chúng ta chất chứa nhiều, thì tốt nhất là chúng ta nên họ vừa phải tri túc, tri túc theo cái gì mà mình đã phát sanh, vậy là vậy thà là phát sanh tu tác. Nhưng mà nếu chúng ta tri túc theo cái gì đã phát sanh thì có đôi khi phát sanh nhiều quá, thì như vậy nó cũng chưa bằng cách gọi là vậy thà là sanh tu tác, là theo cái chức của mình. Nghĩa là chúng ta có thể cất giữ và lo giặt vũ được chừng một hai lá y, hai bộ y được, nhưng mà nhiều quá để trong kho nó bị hư, bị ẩm mốc, chúng ta không có giữ nổi, mà để nó bị hư mốc như vậy thì nó uổng phí của đàn na chính thí. Thế là chúng ta họ dụng, chúng ta tri túc tùy theo sức của mình. Nhưng mà cái cách tri túc tốt nhất gọi là yathā rūpa hay là yathā kati rūpa, tức là chúng ta tri túc cái gì nó thích hợp, những cái gì mà nó phát sinh đến mà thích hợp với luật thì chúng ta nên biết vừa đủ với cái đó. Còn nếu mà nó dư quá rồi chúng ta cảm thấy là chúng ta không kham nổi để chúng ta làm đúng theo luật, thì trong trường hợp đó là chúng ta không nên thọ dụng. Đó là một cách thứ hai. Và cách thứ ba nữa thưa quý vị, là khi mà chúng ta thọ dụng y của thí chủ bằng cách đơn giản là như thế này: khi mà chúng ta ở trong chùa đó, nếu mà nó phát ra nhiều y quá, lúc bây giờ ở trong cuộc lễ thì chúng ta thỉnh chư tăng đến đông để tham dự lễ, thì chúng ta hãy cúng dường mỗi nhiệm vụ cũng giống như ngài Hòa Thượng Thanh Minh ngài thường hay làm như vậy, tức là ở trong chùa thì chỉ có một vài vị thôi, y mà nó phát sinh nhiều thì ngài cứ ngài thỉnh chư tăng đến bao nhiêu thì ngài dư bấy nhiêu, nghĩa là phát sinh ngay tại đó, ngài cúng dường tại đó. Vì rằng một vị tỳ kheo nhập hạ ở đâu thì được thọ lãnh, chứ các vị sách tăng không có được quyền nhận lãnh theo luật. Tuy nhiên nếu như những vị tỳ kheo trong chùa đó mà các vị được biểu quyết đồng thuận Apalokanakamma, mà các vị để chia sẻ cho những vị khách tăng được mời đến thì trong trường hợp cũng tốt, và làm như vậy thì chúng ta cũng không có phải bận lòng sau khi gom thu rồi chúng ta phải đi phân phối lại, chia lại, cúng dường lại cho những vị ở nơi xa, mà chúng ta phải làm một cái chuyến hành trình. Cứ ở tại chỗ thì chúng ta chia tại chỗ. Thì như vậy cái cách này là cái cách mà chúng ta có thể áp dụng được tốt cho mình và có sự quan hệ cho người khác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng là như vậy. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại.
Dạ, con xa thú đã bắt chân trị ông Thượng Tòa Đệ Siêu trả lời. Bây giờ thì có Đại Đức Pháp Tăng quên nữa. Ở trong cái câu chuyện này thì xin nói lại sơ tí xíu rồi sẽ đặt câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Ở trong cái câu chuyện hiện tại đó thì vị tỳ khưu mà được thị giả, cái vị thị giả của Tôn giả Nanda được nhận 500 tấm y. Vì 500 tấm y này nên chư tỳ khưu mới đi trình cái việc này việc nọ đến Đức Phật, nói rằng Tôn giả Nanda là bố thí thì nhìn mặt. Thì Đức Phật ngày khuyên không, ngày nói là không phải như vậy, và ngày nói lại Tôn giả Nanda là một cái người tri ân và báo ân. Mới nói về cái hiện tại này á, thì dù là cái vị thị giả này đã phục dịch cho ngài, ngài đã đem 500 cái bộ y này cho, nên ngài Đức Phật ngài mới nói Tôn giả Nanda là người, có nghĩa là giống như là cái người nhận của ai cái gì đó thì luôn luôn tìm cách để mà trả cái ân tình đó. Và ngài mới kể lại kiếp làm cái vị thị khu đó làm con chó rừng và Tôn giả Nanda làm cái con sư tử rừng phải. Và ngài kể lại là Tôn giả Nanda kiếp đó là con chó rừng và Đức Phật là con sư tử rừng. Và con chó rừng đã cứu con sư tử, và con sư tử cứ mỗi lần bắt được thú, muôn thú thì ăn thịt xong rồi cũng đều cho chó rừng ăn. Và cái tình bằng hữu đã kết được đến 7 đời. Thì ở trong cái câu chuyện đó thì xin nói lại tí xíu vậy để bắt đầu hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Thường thường nói một cái người mà nếu mà mình tri ân một cái người mà sống với mình trả ơn, nhưng mà nếu mà cái mình tri ân người chết rồi thì mình có cách nào để trả ơn không? Muốn hỏi là Đức Pháp Tăng như vậy, hay là mình tri ân tại vì mình muốn hỏi như vậy để có nhiều cái người Phật tử, hay là cũng có nhiều vị tỳ khưu đó, nghĩa là nhiều khi thọ ân một cái vị nào đó mà cái vị đó bây giờ đã qua đời không còn nữa, thì mình có cách gì để mình đền ân cho những cái bậc đó hay không? Hay là mình chỉ rồi có nhiều khi mình có nhiều người họ thọ ân, nhưng mà bây giờ thì cái người kia đó họ không có thiếu thốn gì vật chất hết, thì mình có cái cách gì để trả ơn hay không? Thì muốn hỏi về Đức Pháp Tân như vậy. Tại vì ở trong đây thì mình thấy Tôn giả Nanda ngay cái kiếp hiện tại này đã cho cái người thị giả của mình đến 5 năm trong bộ y, và Đức Phật người kể lại kiếp này làm sư tử, Tôn giả Nanda là con chó rừng và ta cứu con sư tử, và sư tử và con chó rừng đã làm bạn đến 7 đời. Và sống hòa thuận với nhau, và đó là cái câu chuyện Đức Phật người kể. Và mình nhận diện là ngài cái kiếp đó là con sư tử và Tôn giả Nanda là con chó rừng, và cái tình bạn được nói đến như vậy. Thì muốn hỏi Đại Đức Pháp Tân, nếu mà cái tình bạn hữu, nếu mà mình nói một cái tình bạn hữu hay cái tình thầy trò hay là cái tình gì đó, nếu mà cái người đó còn sống thì mình có cách đền ơn như vậy, nếu mà người đó không còn sống thì mình có cách gì để đền ơn hay không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân chia sẻ nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mây. Dạ, Nam Mô Sang Khai Giá. Đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Và con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rinh. Và kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Nghe qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng vừa đặt ra đó, liên quan đến câu chuyện, thì nội dung của cái câu hỏi là cốt ý là chỉ nói là cái cách mà tri ân và cái cách mà đáp ân của cái người khi mà người đó là người tu hay là người đó không tu. Người mà mình cần đáp ân là người đã chết, đã qua đời hay là người đó đã còn sống á. Thì chúng tôi xin có một cái suy nghĩ cũng như là đóng góp cái ý kiến của mình trong cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa đưa ra đó. Và thì như Đức Phật Ngài đã nói là một trong những hai cái pháp mà bậc hiền trí thường làm và thường khuyến khích và thường quan hỷ làm, đó là cái pháp tri ân và cái pháp thi ân. Thì đó là những cái pháp mà cái bậc thiền trí thường làm. Và như vậy thì biết rằng ở trong cái đời sống á, thì vì là mình khi còn ở mình ở đời á, thì chắc chắn ở trong đời thì người ta cũng có thể rằng cũng trong một đời, trong đời sống này thì cũng không ai là không có mang ơn người khác á. Khi mình sinh ra đời, mình lớn lên hay là mình thành công trong cái sự nghiệp của mình thì chắc chắn là mình không sao mà không có thể khỏi là tránh khỏi cái sự mang ơn. Còn đằng này ngược lại thì chúng ta thấy một điều á, là cái điều quan trọng hơn nữa là đối với một người tu á, thì có lẽ là cái đời sống của mình thì cũng có mang ơn rất là nhiều. Cái mang ơn đó dĩ nhiên là mang ơn ở thầy tổ, rồi mang ơn ở cái thậm chí là những cái bạn đồng phạm hạnh, hay là mang ơn với cái đàn na tính thí chẳng hạn là như vậy. Thì khi mà mình nói rằng như cái những cái bậc mà bạn đồng phạm hạnh hay là thầy tổ, ví dụ như bậc thầy tổ thì còn ở đời thì đối với người lớn thì riêng chúng ta nghĩ là ở trong đời thì nhiều khi rằng mình mang ơn những cái người thầy á, thì người thầy mục đích á, người mà những cái bậc sư trưởng mà đã đi trước qua rồi đó, thì mình mang ơn á, ở đây á, trong cái nghĩa là ghi ơn để mình nhớ cái những cái điều đó. Thì tùy vào cái việc, ví dụ trong cái cuộc sống mình có thể phục dịch, hay là mình có thể vâng lời. Đặc biệt là trong cái đời sống của mình á, là mình luôn luôn giữ cái đời sống tu học cho nó tốt. Dạ, vì mình giữ tốt á, là có nghĩa là mình đã một phần để vị thầy tổ của mình á, là mong giáo dục cho mình được trở thành một cái người, một cái vị tu sĩ chân chánh. Và vì vậy á, cho nên là mình tu hành á, cho tốt đẹp, để phần nào đó để đáp đền cái công ơn đó. Một mặt nữa đó là những cái gì mà mình biết rằng mình làm, mà mình thực hiện hay là mình làm á, đều mang đến cái lợi ích cho Phật pháp, hay là mình lợi ích cho cái sự những cái gì mà phát triển cho Phật pháp thì mình cần phải làm. Hoặc là những cái vị thầy tổ hay là những cái bạn đồng, những cái vị thầy tổ mà qua đời rồi á, thì có lẽ là trong những cái phút nào, lúc nào mà mình có thể làm phước được đến với chư tăng, thì mình cũng tưởng niệm đến cái phước đó, hồi hướng đến những cái tưởng niệm đến cái bậc mà đã có ân với mình, đó là thầy tổ. Mình làm những điều này á, thì thật sự ra thì thầy tổ mình có nhận được cái phước hay không á, thì cái đó là tùy thuộc vào việc khác, nhưng cũng là nhằm cái, nó có cái tác dụng là để tỏ cái lòng tri ân và là đáp ân đến những cái bậc, những cái người mà có ân với mình, đó là trên phương diện thầy tổ. Cho nên là thường là chúng ta thấy rằng thường là những cái ngày giỗ, những cái ngày kỷ niệm, kỷ giỗ
của các bậc những cái vị mà đã qua đời rồi đó, trong đó có những vị chư tăng, những vị cao nương lạp hạ đó, thường là như vậy. Cho nên thường có những cái chư tăng hay là những người Phật tử thường là tạo một cái phước gì đó để tưởng niệm hoặc là hồi hướng đến cho những cái bậc mà mình đã mang ơn. Đó là những cái bậc thầy tổ. Còn đối với những cái bậc mà bạn đồng phạm hạnh thì trong cuộc sống mình có thể chia sẻ với nhau về trên những cái phương diện, trên phương tiện mà mình có thể sống được cái như thế này thế nọ, mình có thể được an vui thì mình có thể chia sẻ được. Hoặc là đối với những cái lúc mà hữu sự đó thì mình cần có những cái sự san sẻ với nhau, là chia sẻ với nhau trong cái lúc hữu sự khó khăn, thì đó là những người bạn đồng phạm hạnh. Và cái đời sống của mình ấy, chúng tôi nghĩ rằng không ai trong một đời này mà chúng ta không có cái sự mang ơn hết, thọ ơn của người khác. Và cái mà mình tưởng niệm hoặc là tưởng nhớ đến cái ân của người khác cũng là cái tấm lòng của mình, cũng là một cái pháp của các bậc hiền trí mà các vị đó đã làm. Cho nên là mình thọ ơn ngay đó, không phải là mình chỉ nói tôi mang ơn người đó, không phải là như vậy. Mà bằng cái cách thể hiện của mình không phải là thể hiện qua những cái gì giấu với ngoài đời được, ngoài đời, mà mình thể hiện với cái cách của một cái người việc làm, của một người tu, là mình thể hiện bằng cái sự tu tập của chính mình. Và bằng cái gì đó mình giống như là cái gì mà lớp trước đi trước qua đã làm cho mình, những cái gì cho sự tu học, thì bây giờ mình cũng làm những cái gì lợi ích cho Phật pháp, cũng là làm cho cái thế hệ sau nữa lại được tốt đẹp nữa, lại được tiến triển và hiểu Phật pháp lên nữa, làm cho Phật pháp nó càng ngày càng phát triển. Thì cái cách đó là cái cách mà mình nghĩ rằng là ngoài cái việc mà mình tạo cái phước gì đó để tưởng niệm hoặc là hồi hướng đến cho những cái người mà mình mang ơn, hoặc là tưởng niệm đến những cái người mà mình đã thọ ơn, hoặc là cái việc mà mình có thể nỗ lực tu tập để làm lợi ích cho Phật pháp, làm cho Phật pháp được xương minh lên thêm, phát triển lên thêm, thì đó là những cái nhiệm vụ của mình làm. Thì riêng cái ý nghĩ của chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời thì chắc chắn rằng dù chúng ta trong một đời thì ai ai cũng có lúc cũng mang ơn, và cái ơn đó là để mình ghi nhớ, để rồi mình có một lúc nào đó mình đáp ơn. Cái đáp ơn đó là cái mà mình thể hiện, quan trọng nhất là mình thể hiện trên cái đời sống tu học của mình. Chứ mình cũng không phải là như cái cách thể hiện ở ngoài đời, mà mình chỉ là thể hiện trong cái sự nỗ lực của sự tu tập cố gắng của mình, làm sao cho Phật pháp được xương minh và chính bản thân của mình làm được cho tốt cho chính mình á. Thì cái cách đó cũng là cái cách mà ở nơi thầy tổ cũng hy vọng ở nơi mình, thì mình làm được những điều đó cũng là một phần góp cho một cái phần để tưởng niệm đến cái ân mà mình đã thọ, và là mình đã một phần để đáp đền lại cái công ơn mà mình đã mang. Dạ, thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi cùng với lại đại chúng như vậy. Dạ, bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ thỉnh đại đức Pháp Đăng nha.
Mỗi lần mà cầm mic mà ai cầm mic lên thì phải chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài rồi mới vô mới cầm mic được. Kính bạch sư trưởng, có lẽ là con hỏi sư trưởng cái câu này. Ở trong cái câu chuyện này thì nhân cái câu chuyện này mà Đức Vua cúng dường thêm cho Tôn giả Nanda 500 cái bộ y, và Tôn giả Nanda đã cho cái vị thị giả của mình là cái vị tỳ kheo trẻ tuổi mà hầu hạ cho trưởng giả, như là quét phòng, múc nước, dọn dẹp, đem đồ ăn và đem tâm đánh răng hoặc là nước rửa mặt. Như vậy thì con muốn hỏi sư trưởng chứ, một cái vị trưởng lão mà được cái người thị giả phục dịch đó, mình cho cái đó hay là mình còn cái gì để mình cho nữa? Thì ở trong đây thì vì Tôn giả Nanda cho 500 bộ y đến vị tỳ kheo trẻ này, và vì như vậy nên các cái vị tỳ kheo mới đem cái câu chuyện này đi bạch với Đức Phật và nói Tôn giả Nanda đem cho y thì nhìn mặt người mới cho. Có phải là Đức Phật này tuyên bố không phải như vậy? Thì con muốn hỏi, nếu mà một cái vị sa di hay là vị tỳ kheo nào đó hầu hạ sư trưởng, thì theo như ở trong đây thì thấy là cho những cái y, nhưng mà ngoài cái y ra là cái vị trưởng lão còn cho cái gì? Nếu mà vị đó thương cái người thị giả đó, người vị đó có cho cái gì mà theo sư trưởng là quan trọng, thì con xin thỉnh sư trưởng chia sẻ cho hỏi chúng cái câu hỏi con xin nêu lên như vậy ạ.
Nam mô Bụt Tha dạ. Kinh Bạch Chư Tăng, kinh đưa quý Phật tử. Quý vị có nghe tôi nói được không ạ? Có ai nghe tôi nói không? Cảm ơn cô Phật tử. Cũng nghe vấn đề này mà Đại Đức Phật đang một lần nữa trở lại. Đây là một cái bài học mà đối với tôi rất là thâm thúy. Có nhiều vị thì khi mà trong đệ tử cũng có những nhiều người đệ tử, nhưng mà khi có cái thương vị nào đó thì cho gì đó bằng những các món vật dụng, thì sẽ có cái sự phân bì thì thế này thế kia. Kể cả như thời Đức Phật Ngài Ananda còn Đức Phật còn tại thế, mà Ngài Ananda với cái sự nhận thức của Ngài mà cho cái vị trì tỳ kheo trẻ tuổi, không hẳn là thị giả, chỉ cái vị này phục vụ thường xuyên mà vẫn còn là tăng chúng, mà xem như là có cái sự nói chung, ý nghĩ rằng là có cái sự cho Ngài Ananda có cái như là tình cảm riêng. Thì từ cái bài này, những cái ý nghĩa tương tự này, cuộc đời của tôi hồi xưa tới giờ, dù trong các vị sư cháu của tôi hay là những vị đệ tử tôi cho xuất gia sa di tỳ kheo, thì tôi cũng luôn luôn nhắc nhở trung tâm cái câu là đệ tử Như Lai là kẻ thừa tự pháp bảo chứ không phải là kẻ thừa tự tài sản. Do đó nên những vị nào mà tôi thương thì tôi thích dạy dỗ giáo pháp, pháp học, pháp hành hay là kinh điển cho thì tôi là thích hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng cái gọi là cái tu riêng mà có tình cảm riêng á, thì mình còn phạm nhân ai mà khỏi không có. Thì trong chỗ riêng tư, thí dụ như cho qua cho lại món này món kia xài thì tôi cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà khi mà xử sự với cái một cách chung chung, như cùng đi du lịch hay là cùng ở trong chùa, thì dù cho đó là vị sư đó là cháu của tôi hay là đệ tử của tôi, thì dù tỳ kheo hay sa di thì vẫn sẽ như là bao nhiêu vị khác. Tôi không muốn là những vị khác nghĩ rằng cũng như nhìn mặt mà cho như câu bài học này mà chúng ta đã thấy trong cái kinh điển mà có ghi rõ ràng. Còn trên cái phương diện mà khác hơn nữa, thí dụ như chùa chiền hay là những công việc gì đó, thì tôi cũng đặt trên phương diện cái là giống như là trạch nhân trí tài, chọn mặt gửi vàng. Người nào mà biết lo việc và phục vụ của cho chùa, cho chư tăng thân chúng một cách là hoan hỷ gì với đức tin phước và báo, thì tôi tin tưởng nơi cái vị đó tôi giao phó gì đó. Ví dụ như điển hình bây giờ chư tăng cũng biết thì là tôi cũng không cần phải phải giấu giếm gì, nói là không có gì bí mật mà phải giấu giếm, phải nói thẳng ra. Ví dụ như ở tại chùa U Đức, đối với trên vấn đề mà sinh hoạt riêng tư cá nhân như ăn uống hay là tiền bạc hay là đi, thì đối với sư Pháp Tính thì cũng giống như bao nhiêu vị sư khác. Dù là đệ tử của tôi đi nữa thì nếu đi du lịch chung thì tôi cũng bao ăn hay là tôi cúng dường nhà trai tăng thì cũng như bao vị sư khác, cũng không có gì khác. Nhưng mà tại sao khi ở chùa thì tôi giao những công việc như nhà nào mà liên quan đến nhất là vật thực, ăn uống ẩm thực, rồi tiền điện tiền nước cái gì tôi giao hết, là bởi vì ở thời gian quen, ban đầu mình tập thử cái việc nhỏ rồi tới việc lớn, thấy vậy giao vị này được, nên mình giao vị này chẳng những không có thâm hụt mà còn là té lời ra. Mà té lời ra nữa thì là cho chư tăng, chứ không phải riêng cho tôi. Thì đúng là trách nhân trí tài. Như nếu mà nhìn qua mấy vị khác thì tưởng rằng chắc là tôi sư Trí Đức ở sư Pháp Tính là đệ tử của tôi, nên tôi tin tưởng tôi mới giao, nên tôi thương tôi mới giao. Không phải thương mà giao, mà tin tưởng mới giao. Thành ra cái đối xử sự mỗi người một cách. Còn nếu như là nghĩ riêng hay là đệ tử mình cho thì nhìn nhiều đệ tử quá mình đâu có đủ sức cho, mà hả cho một vị này mà không cho vị kia thì người ta phân bì. Coi như vậy thì cái vấn đề này cũng là những cái bài học để cho chúng ta kinh nghiệm nghiên cứu. Thành ra đối với tôi xử sự thì như đại đức Pháp Đăng hơi gần cũng biết, đó là chư Pháp Đăng thì không có ở chung, nhưng mà nhớ rằng trong lúc làm chùa gì đây thì tôi đối với lễ Đức Pháp Đăng cũng như Đức Pháp Tính vậy đó. Là cái gì tôi giao mấy sư là tôi giao trọn gói, làm gì làm ha, xong rồi thôi. Là gì sư Pháp Đăng thì ở trên chùa từ tiền xuống, nhưng mà sư cũng có cái công đức phục vụ lo cho chủ đức. Tôi cũng nói có lần tôi nói là cũng như là sư Pháp Đăng mà xuống lo chủ đức cũng như chùa từ thiện. Sư Pháp Đăng một cái nữa, còn hơn chùa từ thiện nữa. Do đó nên hả làm cái gì á thì làm xong rồi hả chùa từ thiện cần làm xuống hỏi trợ cái làm gì, chưa thấy cái gì hả cần sợ với chùa chuyện với chữ tăng nhau và chùa này chùa kia đem qua làm lợi không có gì, hả cái nào còn cứ lấy. Thành ra thấy như sư Pháp Đăng ở xa, sư Pháp Tính ở gần, mà sở dĩ mà tôi có niềm tin đó là tôi thấy gì mấy vị đã có tâm trong sạch, với sự vô quan hỷ chung phục vụ cho chư tăng, đó tôi thấy hoan hỷ. Từ chỗ đó mà gọi là trạch nhân trí tài, chọn mặt mà gửi vàng. Ở đây là vì thấy những vị đó có đức tin và làm có lễ cho tam bảo, nhất là chư tăng, thì mới là giao trách nhiệm. Và nếu như những vị nào mà họ có cái riêng tư, thí dụ như tí ăn đây ở đây mà lập vườn xứ khác trồng cây đã rồi thì thôi, mà không có ai thì mình cũng tạm dùng, nhưng mà tạm thôi, trong khi chờ đợi có những hiền sĩ xuất hiện thì đó là lúc đó mình mới yên tâm mà giao những trọng trách này, chứ không phải là cho cái gì tình cảm cá nhân. Đây là một cái sự kinh nghiệm của tôi, mà mong rằng chư tăng cũng lấy cái đó là kinh nghiệm bài học hôm nay của ngài Năng Đa và cách xử sự của tôi. Nếu quý vị thấy hoan hỷ thì đối với các về sau này tại chùa của mình hay là đối với thế hệ sau thì cũng nên cư xử như vậy. Tôi nghĩ như vậy có lẽ là được dễ an vui tốt đẹp hơn. Và đây là sự chia sẻ và câu hỏi của đại đức Pháp Đăng, và cũng có lẽ là đây là câu thảo luận chót vì thời gian của đã hết. Còn một bạn tên Phật sẽ tin Phật sự, nên sự câu trả lời của tôi đến đây xin chấm dứt. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, xa thú lành thai, con tri ân, rất là tri ân sư trưởng. Bây giờ thì có một cái bản tin 2709 do Xích Hà Cát dịch. Áo áo quốc Phật giáo triển lãm chống vũ khí nguyên tử tại Viên, sẽ do Diệu Nghiêm trình bày. Mời cô Diệu Nghiêm đọc bản tin vì trời mưa lớn quá quý vị.
Bản tin Phật giáo áo quốc Phật giáo triển lãm chống vũ khí nguyên tử tại Vienna. Vienna, Australia, một cuộc triển lãm chống vũ khí nguyên tử được tổ chức Phật giáo Soka Gakkai International thực hiện với chủ đề từ một nền văn hóa bạo động đến văn hóa hòa bình, chuyển hóa tâm linh nhân loại đã được khai mạc tại Vienna. Cuộc triển lãm bắt đầu hôm 4 tháng 10, 2010 tại Rotunda thuộc trung tâm quốc tế Vienna, nơi cuộc triển lãm được tổ chức với sự hợp tác của Ủy ban Hòa bình phi chính phủ. Buổi lễ khai mạc triển lãm với sự tham dự của các viên chức Liên Hiệp Quốc, các nhà ngoại giáo và các nhà đấu tranh dân chủ phi chính phủ. Vienna là địa phương mà tổng hành dinh của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế International Atomic Energy Agency, viết tắt IAEA, tọa lạc, và là nơi mà hội đồng chuẩn bị hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử toàn diện đặt trụ sở. Cuộc triển lãm bao gồm 36 tiểu đề nhấn mạnh lý luận không vững chắc của việc võ trang an ninh và xét nghiệm nhu cầu hủy bỏ vũ khí nguyên tử cho viễn ảnh an ninh nhân loại. Tổ chức SCE gần đây đã gia tăng cảnh giác, tăng cường nỗ lực như là một phần của chiến dịch thập niên hủy bỏ vũ khí nguyên tử với một mục tiêu đặc biệt trên giới trẻ. Hồi đầu năm 2010, giới trẻ trong tổ chức Phật giáo Soka Gakkai tại Nhật Bản đã thu thập hơn 2 triệu chữ ký trên một tình nguyện thư kêu gọi một hội nghị vũ khí nguyên tử để có thể cấm vũ khí nguyên tử toàn diện. Hiromasa Ikeda, phó chủ tịch tổ chức Phật giáo SGE, nhấn mạnh rằng hiệp hội này chú mục vào nỗ lực của họ trên thử thách những lĩnh vực thuộc tinh thần chung của chúng ta, rằng tỉnh giác hay không tỉnh giác, chấp nhận sự tiếp tục tồn tại của vũ khí nguyên tử. SGE là một hiệp hội Phật giáo quốc tế với 12 triệu thành viên, cổ võ hòa bình, văn hóá và giáo dục. SGE đã có một thành tích 50 năm theo dõi hồ sơ các nỗ lực hủy bỏ vũ khí nguyên tử. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến 15 tháng 10, 2010. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý vị, chúng con thành kính tri ân quý ngài và kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại. Kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Bây giờ thì sau cái bản tin của Diệu Nghiêm sẽ chấm dứt cái chương trình của buổi học hôm nay. Phần phước phát sanh hôm nay con xin hồi hướng đến ngoại tổ của con là cụ bà Thái Thị Thống, pháp danh Diệu Giác, và hưởng thọ 98 tuổi. Và mong rằng ngoại tổ có thể hưởng được phần phước này, luôn an vui tiến hóa. Bây giờ thì ngày mai thì ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng về cái câu chuyện con công tiền thân Mô Rá, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Cung thỉnh quý ngài giảng sư vào tham gia phần thảo luận mà Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ mời chi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn đóng rung ạ. Mời cô Bích Thu.
Xa thụ lành thai. Con thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin hồi hướng đến cụ bà Thái Thị Thống, pháp danh là Diệu Giác, ngoại tổ của Đại Đức Pháp Trăng, được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Bụt Tha Giác.
Thank you.